18y.net giới thiệu câu chuyện xong với em gái và dì ruột. Bạn đang đọc phần 13 của truyện sex nhật ký loạn luôn. Tôi mở cổng, chỉ có Hương và bé Trang là lên cùng nhau, còn Vi đi chung xe với chú về nhà chú luôn. Trời mùa mưa, mặt đất vẫn mang cái lạnh của mưa nhiệt đới, mùi nồng nồng của đất sau nhiều ngày ướt đẫm vì mưa. Trang sẽ ở cùng với anh em tôi. Cô bé có cái vóc dáng rong ròng cao, người cũng khá đầy đặn, một nét xinh xinh của đứa con gái mới vào tuổi ô mai. Vậy là bây giờ nhà tôi lại có thêm người. Dì thì vẫn đi về như thường lệ. Thời gian gần đây buổi trưa dì thường ra ngoài. Tôi biết rõ dì đi đâu. Tôi nhớ lại lúc còn nhỏ dình xem mẹ và ba dựng làm tình. Giờ tôi nghĩ lại, mẹ tôi cũng có thể nói là một phụ nữ mạnh mẽ. Giờ nhìn gì rồi con em gái, có thể nói phụ nữ trong gia đình tôi có khả năng làm tình rất tốt. Điều mà phần lớn phụ nữ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp khó khăn. Bé Trang tướng còn phổng phao hơn cả em tôi. Lớp mỡ dưới da dày lên làm cho cơ thể cô bé cứ căng căng đầy sức sống. Trời đã trưa, nắng đã lên tuy hơi nhạt vì mưa còn vương vấn. Ba anh em ngồi trên bậc thềm nghỉ ngơi và ngắm xe qua lại. Trên này nhiều xe anh hưng hen. Bé Trang nhìn ra đường với dòng xe nối đuôi nhau. Thế nên đi đứng phải cẩn thận, qua đường cũng vậy. Tôi nhắc nhở con bé Trang vì ở đây nhà tôi thường phải qua đường để mua những vật dụng cá nhân, không qua được thì bắt con Hương đưa đi. Trang nói, hứ, tao đâu có rảnh, mày kêu anh hai ổng đưa đi. Hương cãi như muốn đẩy trách nhiệm cho tôi. Tôi đi tắm đi rồi anh đưa đi ăn. Tôi mỉm cười, dì và mẹ giao tiền cho tôi quản lý để lo cho hai nàng công chúa nhỏ. Tôi đưa hai con bé đi ăn trưa. Dì tôi đi giờ này là không quay về nữa, vì 5 giờ chiều dượng về nên 4 giờ là dì về nhà chuẩn bị cơm nước cho chồng. Nhà có bà bếp nên chủ yếu dì về tắm rửa, ăn uống với chồng rồi đi chơi, làm tình, vì theo dì dượng có ham muốn tình dục khá cao. Mà theo như hiểu biết của tôi thì người ngoại quốc có khả năng tình dục cao hơn người Việt. Có lẽ vì họ sống phóng khoáng hơn và nguồn dinh dưỡng cao hơn. Thật sự thì theo như dì tâm sự, khả năng tình dục của dượng đủ cho những ham muốn của dì thậm chí còn thừa. Nhưng dì tôi luôn có một đam mê tình dục cao độ, cái đam mê vượt qua khả năng giống như đàn ông. Ai cũng biết dù không mạnh hơn phụ nữ trong mỗi cuộc mây mưa, thậm chí số lần cũng chưa chắc đã qua được các chị, nhưng đàn ông lại luôn thích thú với một người phụ nữ khác, thậm chí người phụ nữ hiện tại vẫn đang rất hòa hợp. Dì tôi có lẽ mang một cái nút smon gì đó của nam nên sự đam mê tình dục rất cao trong cái vỏ bọc nhu mì nữ tính. Em gái tôi tuy ít dịu dàng hơn dì nhưng ham muốn cũng có vẻ không qua được bà dì đáo để. Suốt mấy tháng trời, dì tôi bị làm tình liên tục. Dượng tôi là một người ngoại quốc mà dì lại xinh đẹp. Có người vợ như thế ai mà không ham muốn. Ông người yêu cũ của dì thì theo như tôi biết ông ấy có ham muốn và khả năng tình dục đáng ghi nhận. Phần vì không thể níu kéo được gì nên ông ta làm tình rất tợn, trong khi tôi còn rất trẻ, khả năng tình dục thời này rất cao. Mỗi ngày tôi có thể làm tình 2-3 lần mà không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Dì tôi là một phụ nữ mạnh mẽ bên trong lớp vỏ bọc nhu mì, thế nên dì không để bất cứ ai ép buộc mình. Dù ông ta luôn nói muốn lấy dì làm vợ thì dì vẫn chỉ dừng lại ở 2 chữ làm tình. Lo lắng của tôi cũng bằng thừa vì dì tôi đã bản lĩnh để đón nhận. Tôi mường tượng lại cái lần làm tình gần đây, sau khi đã chơi dì thỏa thích, tôi gối đầu lên người dì, mân mê bầu vụ căng tròn của người dì kinh mến. Tôi thắc mắc về những cuộc giao hoang mà dì thường kể sau khi đi cùng ông ta. Không biết vì chiều những câu hỏi của tôi hay dì thích kể cho tăng phần hấp dẫn. Dì không sợ ổng quay phim ép buộc dì sao? Tôi lo lắng hỏi. Không, dì là người chọn nhà nghỉ và dì để ý rất kỹ. Nhưng lỡ sơ suất thì có sao, quá lắm dượng bỏ gì, gì còn có Hưng mà, gì tôi cười, nói vậy thôi, chứ nếu là Hưng thì Hưng có làm vậy không, nói miệng vậy chứ gì biết tổng, ham làm tình thôi, chứ lấy mới sợ, bà kia là con ông bộ chứ đâu có phải đơn giản mà bỏ bê, mà có bỏ rồi thì cũng vậy, quay phim tào lao gì kiện cho mất chức, đi tù bỏ bà, gì nói. Nếu biết ổng vậy, sao còn làm tình với ổng, thì có sao, cái thời mới chớm dậy thì gì đã đặc biệt thích Hưng, đến bây giờ vẫn thế, cái việc lấy chồng là tự nhiên nó thế chứ gì, cũng không ham lắm. Còn ông ấy, cái lúc gì mong ông ấy cưới đã qua lâu rồi, giờ thì gì bỏ lửng, thế như gì nói, lỡ dượng biết gì về ở với Hưng, rồi gì cho ông chơi chung với Hưng suốt luôn hả? Hi hi hi, gì cười, gì nói rồi, Hưng là người đàn ông gì muốn từ khi còn con gái, thế nên chỉ cần Hưng không đồng ý là gì từ bỏ, con Trang sắp lên ở chung đúng không, dạ, con nhỏ cũng dễ thương hen. Âu, Hưng làm tình mạnh lắm, nhưng đến ba cái L chịu không nổi đâu, vậy nên tôi có về ở chung cũng đừng có mà ghen, gì cười, tôi cũng cười, tôi nghĩ về em gái, về Trang, phụ nữ thật hấp dẫn, gì vẫn né tránh nói chuyện của tôi với bé Hương dù gì biết hết, tôi cũng biết nếu có ra thế nào thì gì vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ về tình dục. Và nếu thật sự thêm con bé Trang thì tôi cũng đuối thật mà có cần đâu, bé Hương cũng đủ rồi, con bé ngày làm tình hai ba cái vẫn cứ tươi như hoa, anh hai, tiếng con bé Hương làm tôi giật mình. Vậy từ nãy tôi vẫn nghĩ mông lung, gì, tôi ngu ngơ làm hai con bé cười ổ, anh ăn đi kìa, ngồi thử ra nãy giờ, âu, tôi nhìn bé Trang, con bé cười thèn thèn. Con bé cũng khá xinh trong cái quần đùi jean lở, tôi nghĩ đến lời gì, hai cái L này tôi cũng mệt thật, tôi cảm thấy bình thường hơn. Chuyện của gì gì tự quyết định, vì chẳng bao lâu nữa gì qua Mỹ rồi, tôi đi dạo cùng gì ngoài bờ sông, hai con bé đưa nhau đi chơi ngoài chợ đêm, chúng tôi bước đi. Cái dáng thon thả mang một nét yểu điệu vốn có của dì, tôi mỉm cười, gió ngoài này khá mạnh làm mái tóc dì tung bay, dì tựa vào lan can. Tôi khoanh tay nhìn ra dòng sông lững lờ trôi như dòng đời vậy, bất chợt tôi hỏi, dượng không về hả? Không, dượng đi với bạn về Vũng Tàu mấy ngày lận, có chân dài nào không? Tôi cười. Ai mà biết chân gì không dài chắc, có nhưng nhiều cô dài hơn, hi hi, kệ ổng chứ, đàn ông mà, mình phóng khoáng chút cho nó nhẹ người, âu, gì với ổng đi đâu ba ngày vậy, tôi hỏi một cách ngu ngơ, vì thường gì đi có một buổi mà hôm kia gì đi đến ba ngày hai đêm. Đi nằm ngửa, dì cười vịn vai tôi, có một trào lưu mới vào Việt Nam thời mở cửa Hưng biết không, trào lưu gì, đổi vợ, chơi xăm, có à, ơ, hôm trước đi Tây Ninh, gặp thêm mấy cặp trên đó nữa, đều từ thành phố lên, bốc thăm rồi đổi, trời, tôi lại thêm một bất ngờ, dì thấy sao, cũng lạ, làm tình với người không quen ngại ngại nhưng cũng thích thích. Tôi nhìn dì, dì mỉm cười, họ già chưa già có trẻ có, bốn cặp nên bốn lần, đêm đầu thì từng người một, lâu không mỗi ông cả hôn, hít chừng 30p1h, đêm sau tôi lại hỏi, ngày đi chơi ở biên giới, cũng vui, đêm thì tổ chức nhậu hát ở quán karaoke, chơi xăm tập thể, mới đầu ngại chết đi được nhưng uống say say cũng quen, dì mệt không? Tôi lo lắng, đừng có lo cho tôi, mấy tuần nữa tôi bay rồi, lo cho mấy con bướm non của ông kìa, dì cười khúc khích, tôi cũng cười, Hưng nhớ cẩn thận đó, con gái tuổi đó mà bầu bí là không được đâu, thì dì dạy đi, rồi, dì dạy nó rồi, dì kêu nó để ý con bé kia uống thuốc đều đặn, nhưng Hưng cũng phải để ý, bầu bí lúc này là chết liền, ở. Tôi nhìn dì, bên trong cái nét mặt dịu dịu đến dễ thương, cái cơ thể đẫy đà với những ham muốn cao độ, tôi kéo dì ra sát góc đường, nơi có cái cây da cao nghiêng nhẹ ra bờ sông. Những chiếc rễ cứ xõa xuống như tóc người con gái. Tôi kéo dì vào góc khuất. Nói là góc khuất nhưng người đi ngoài đường vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ là rất lờ mờ. Thọc tay vô đầm tôi mò lồn dì. Cái lồn dì căng lên chứng tỏ sự hưng phấn trong người đàn bà đầy dâm dục. Làm gì vậy? Dì hỏi khi tay tôi vào trong đầm. Áp lên mu lồn dì. Mò lồn. Tôi cười. Không về nhà. Làm giữa đường. Trong góc cây mà tôi chống chế, người ta nhìn kìa, sao mà thấy được, thấy cũng không rõ, đâu, thôi kỳ lắm, dì hơi lúng túng, kệ, vậy nó mới hứng, khùng quá, nói vậy nhưng dì vẫn đứng im, ta tôi vẫn dễ dàng lách vào khe động của dì, nước dì ra lênh láng, tôi hôn môi dì, làm gì vậy, dì cầm tay khi tôi lột quần lót dì xuống. Đủ thì về nhà đi. Không, chiếc quần lót vẫn được tôi cởi ra dễ dàng. Dì chống cự nhưng hành động thì khác lạ. Chân trái dì co lên cho tôi kéo một bên, rồi chân phải co lên cho cái quần lót tuột hẳn ra ngoài. Tôi cầm quần nhét vào cái túi mà dì hay thọc tay vào, dịu dàng bước trong cái đầm vãi xinh xắn. Tôi kéo dây kéo móc con cu ra, người ngoài lờ mờ nhìn vào sẽ nghĩ là chúng tôi đang hôn nhau. Ui, Hưng ơi, dì rít lên khi cu tôi lướt theo thành âm đạo chui vào, giữa bầu trời bao la. Ngoài đường đông đúc người qua lại mà nước lồn dì tôi tràn lênh láng, thế mới biết dì tôi sung sức cỡ nào. Tôi vừa hôn vừa đẩy vô lồn dì, tiếng nhóp nhép như người ta đi dưới ruộng. Một cảm giác lành lạnh kỳ kỳ mà khoan khoái. Làm sao tôi hôn lên tai dì. Dì ôm tôi quỷ đâm vô có 2/3 con cu mà cũng dáng. Về nhà không chịu chơi ở đây người thấy có mà chết. Sao thấy được. Họ nhìn vô cứ nghĩ mình hôn nhau. Con đứng vậy họ sao thấy được. Nói là đầm chứ đúng hơn là một loại áo choàng dài. Loại áo này đâu có cần vén lên áo được cái nút trước, thế nên chỉ cần vạch hai tà ra là chơi được rồi. Lồn gì chơi đã thiệt, mấy ổng chơi gì luôn phiên hả. Lúc chơi nhóm á, hai ông chơi một phụ nữ, mấy người kia vẫn nhậu. Cứ luôn phiên vậy, chơi lâu không, không biết nữa, đêm khuya lắm, có khi bốn ông chơi một nữa, nói chúng tùy hứng, đã hen, cũng tạm, lấy chồng rồi, thử cho biết một lần, tôi nắc tới tấp. Dì bám vào vai tôi chịu đựng, người dì run run, lồn dì nước ra nhiều hơn, dì vẫn bám chặt lấy đứa cháu yêu quý mặc cho nó thưởng thức nơi kín đáo của dì. Điều mà xã hội không chấp nhận vậy mà tôi và dì làm ngay tại xã hội, tôi và dì như muốn thách thức rào cản dư luận dù rằng chúng tôi vẫn che giấu kỹ, bán khí ra ngoài nghen. Không có khăn đâu mà lau, u, tôi cười rồi bắn khí tung tóe vào lồn dì quỷ, nói ra ngoài mà, lấy cái quần lót lau đi, quỷ, dì cầm quần lót chờ. Tôi rút ra dì nhanh tay cầm quần lau miệng lồn, tinh trùng bám vào quần lót dì trăng xóa, dì cuộn lại lau thêm cái nữa rồi chỉnh lại áo, nhét quần vào túi, tôi kéo khóa lên rồi cùng dì đi về. Giữa con đường đông người qua lại gì tôi vẫn ở chuồng. Ba anh em chúng tôi bắt đầu cuộc sống tự lập. Tuy có phần phụ thuộc vào gia đình và sự giám sát có lệ của gì, gì cũng ít qua lại. Sáng gì qua rồi đi mất. Có lẽ ông ta bày thêm trò chơi gì đó và gì bị cuốn theo những ham mê sắc thịt. Có lẽ tôi cũng không còn buồn nữa vì nếu dì không đam mê mạnh mẽ thì làm sao dì có thể để một đứa cháu mới học cấp 1 với con cu còn chưa có tinh trùng cắm vào cơ thể mình. Để rồi những năm sau đó tôi và dì sống không khác gì vợ chồng và đã có lần dì mang trong mình đứa con của chúng tôi. Tôi nhìn bé Hương. Con bé không như gì nhu mì nhưng con bé cũng không đến nỗi ham mê cao độ. Chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, không biết đây là tình yêu hay đam mê nhục dục. Không biết sau này tôi và Hương sẽ thế nào, chỉ biết là khi cu tôi đi vào trong em, chúng tôi say như người ta chìm vào men rượu, còn bé Trang. Cơ thể con bé căng ra như quả bong bóng được người ta bơm lên, làn da nõn nà, đẹp tuyệt gì bước xuống xe, có vẻ hơi mệt mỏi, gì đi thẳng vô phòng, tôi tới hết hai đám rau rồi đi vào. Dì nằm dài trên nệm, tôi ra ngoài mua rồi vắt cho dì ly nước cam, dì cười rồi uống hết ly nước cam, gương mặt trắng hồng bầu bầu của dì trông khá mệt mỏi nhưng cũng không đến nỗi mất sắc. Hương, với bạn nó đâu? Dì hỏi, đi qua nhà bạn chơi rồi, sao nhìn dì mệt vậy? Tôi hỏi, có mệt gì đâu, tại hơi say thôi, dì vui mà uống say vậy, giờ tôi mới để ý có vẻ dì hơi say. Có gì đâu, dì kéo tôi ngồi xuống, rồi gối đầu lên chân tôi, qua nhà ổng, gặp mấy ông bạn ổng nữa, vui vui uống vài ly. Không làm gì à, cả tuần lễ gì đâu có gặp ổng, tôi hỏi vì dì đi với Dượng qua sinh gần một tuần, có chứ, dì trầm ngâm, không biết vô tình hay cố ý mà gặp bạn ổng, uống một lúc. Thì ổng nói nhỏ là muốn làm tình kiểu xăm, dì hơi do dự, tại sao, dì chơi xăm với ổng rồi mà, lần đi Tây Ninh có bốn ông nhưng cũng bốn người nữ, lúc xăm thì cũng có hai ông. Xuống đây dì cũng làm với ổng và bạn ổng một lần, nhưng trong nhà ổng bữa nay có tới 6 ông mà chỉ có mình dì là phụ nữ, rồi dì chịu không, dì nói mỗi lần 2 người thôi, ổng xin 3 người, dì ok luôn. Rồi chơi ở đâu, tôi đâm ra hào hứng, có lẽ tôi đã hết buồn vì cái sự bạo dục của dì, lên trên lầu, công nhận 3 ông làm một lần lâu thật, dì mệt không, mà dì có thích không, cũng hơi mệt, dì vén quần cầm cu tôi cho vô miệng, không biết có thích không nữa, chỉ thấy hơi tê tê, tôi luồn tay vô bóp vú dì, dì bú cu tôi một cách miệt mài. Người đàn bà đa dâm hiện lên trong ánh mắt đỏ ngầu của dì. Tôi vẫn nghe đâu đó về câu chuyện phụ nữ mạnh về tình dục. Giờ tôi mới biết thế là thế nào. Thời của dì thì ít. Có lẽ đến thời của tôi và sau này sẽ nhiều hơn những phụ nữ như thế. Khi mà cái trinh tiết đã không còn là thước đo thì phụ nữ sẽ bạo dạn hơn trong chuyện chăn gối. Hưng chơi nữa dì mệt không? Tôi hỏi, không sao, gì tiếp thêm hưng nữa cũng nổi mà lồn gì tinh trùng không ghê chết, hứ, tôi tắm sạch rồi mới về ông ơi, tôi cởi áo gì ra, cái áo thun ôm làm cặp ngực, gì căng phồng, tôi bú liếm một cách miệt mài, người gì mà khi bé thơ tôi xem như mẹ. Đến khi biết mùi tình dục tôi vẫn đinh ninh dì sẽ là một người vợ tuyệt vời thì bây giờ giữa chúng tôi chỉ còn dục vọng, chỉ còn tình dục, sự đê mê của dương vật và âm đạo. Cách tiếng mở cửa làm tôi và dì giật mình, anh bé Hương khựng người lại, con bé tính hỏi gì đó nhưng thấy tôi và dì nên nó đứng chơ chơ, con mới về hả, bé Trang đâu? Dì vơ cái mền quấn nhẹ quanh người, dạ, con Trang ở nhà Vi bữa nay, mai con qua đón nó, thế con không ở với nó hả, tại con chưa nói với anh hai, mà anh hai không có xài điện thoại, con vô đây đi, dì bước lại kéo bé Hương vào phòng, con bé mới 12 đến 13 tê nên có phần hơi lúng túng trong tình cảnh này, cả tôi cũng vậy. Tuy đã thuộc lòng cái cơ thể tròn trắng của dì hay cái thân thể non tơ của cô em thì lúc này cũng làm tôi lúng túng. Tôi cũng đã chơi xăm rồi nhưng là do nam dẫn dắt. Nay tự nhiên cả hai người phụ nữ làm tôi hơi bối rối nhất là với dì, người phụ nữ từng trải. Bữa nay mình chơi xăm đi, dì đề nghị là sao dì? Bé Hương ngây ngô hỏi là Hưng. Dì và Hương cùng chơi nhau đó, có lẽ hôm nay dì say hoặc mới trải qua một trận xăm nên dì mạnh bạo, chứ thường ngày khi nói đến việc tôi và em gái dì còn cố nói tránh, thật hả dì, tôi hỏi, Hương chịu không, dạ, con bé ngoan ngoãn, Hương bế em lên giường, rồi hôn nó đi, để con đi rửa mặt đã, bé Hương nói, nhanh lên, tôi tiếp tục bú vú dì trong khi em gái đi vệ sinh. Lần đầu tiên tôi và hai người phụ nữ, tôi cố gắng nhớ lại những cảnh trong phim để làm sao cho thật tốt. Từ lúc quan hệ tình dục với dì tôi, đâm ra nghiện những câu chuyện loạn luân. Tôi đọc những chuyện gì cháu, anh em, cha con, mẹ con, tôi xem những bộ phim như Tơ Bu, Bé Hương Bước Vào, tôi nhìn dì và em gái, những cái lồn cùng chung một mã ghen khiến tôi kích thích cao độ. Bế lên giường, bú vú, bú lồn em con đi Hưng, dì nói giọng lẻ nhè của một người có hơi men, những từ ngữ đầy dâm dục mà dì thường dùng sau khi gặp lại người tình cũ, dạ. Tôi bế bé Hương đặt lên giường, em tôi nằm im một cách thụ động, dì bước lại ngồi cạnh em tôi, dì vuốt mái tóc con bé, bé Hương mắc cỡ hơi nghiêng đầu qua một bên, dì vuốt má con bé, dì vén áo Hương lên, dì luồn tay cởi cái áo ngực mỏng loại dùng cho những cô bé mới lớn, bé Hương lớn lên đẹp gái lắm đây, dì vuốt ve cơ thể trắng trẻo của em gái tôi, đẹp như gì vậy, tôi nói, nhưng Hương sướng hơn dì, sao sướng hơn dì, bé Hương hỏi, thì dì 18T mới biết con cu ra sao, còn con mới 12T đã được đâm, thọc ào 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 rồi, dì này, bé Hương đỏ mặt, hi hi, có gì mà mắc cỡ, con gái đứa nào không bị đâm mới thành đàn bà, mà thành đàn bà mới biết sướng chứ, dì, tôi cười, thôi Hưng bú. Vú đi, bú cho dì coi, dạ, tôi cúi xuống cho vú em gái vô miệng, đầu tiên em tôi con bé lắm, chỉ hơi nhú nhẹ lên khỏi cái bầu vú trắng nhưng còn một cục chàm cứng cứng, dì xoa xoa một bên vú trong khi tôi bú, vú còn lại, tôi cũng biết tuổi này em tôi dễ bị đau nên kích thích vú một cách nhẹ nhàng, dì hơi lùi xuống cởi quần em tôi ra, dì xoa xoa lên mu lồn con bé, chà, lồn bự dữ hen, kiểu này Hưng được sướng dài dài. Tôi chỉ cười trong khi bé Hương chỉ biết im lặng, rồi đó, Hưng xuống bú đi, dì nhìn tôi cười chỉ vào lồn em gái tôi kéo mông bé Hương lại gần mép giường, tôi bước xuống nền, nhìn em gái mà lòng tôi cứ lâng lâng, tôi thầm cảm ơn dì tôi sẽ giúp tôi và em gái thực hành cái việc làm tình tay ba vì tôi đang nhắm tới bé Trang, có thể hai cô bé sẽ cùng giao hoan cùng tôi. Anh, bé Hương kêu lên một tiếng nho nhỏ khi lưỡi tôi đánh lên hột đậu của cô bé, dì đưa tay mân mây nhẹ nhẹ vú em tôi trong khi tôi liên tục bú liếm sâu vào trong lồn em tôi. Dì lấy tay day day lên hột đậu nhô ra từ khe lồn con cháu gái trong khi anh nó đang hì hục bú lồn, một cảnh loạn luôn chỉ thường xuất hiện trong phim. Ở đời thường loạn luôn không ít nhưng tay ba thế này thì có lẽ chẳng có bao người. Tôi đâm ra cảm ơn ông cảnh sát đa dâm đã đưa dì tôi vào thế giới trụy lạc. Cũng nhờ thế mà dì tôi trở nên dâm đãng hơn, trụy lạc hơn và vì thế mà dì sẵn sàng cùng hai cháu của mình đi vào cõi dục vọng. Chà, lồn mới có lông tơ thôi, thế mới ngon, tôi cười. Lồn em gái ngon lắm hả, dì chọc ngon chứ, tôi cười trong khi ngón tay tôi tiến sâu vào trong, bé Hương run run, cho dì bú thử coi, dì đề nghị, dạ, tôi tránh sang một bên. Dì tôi bước lại ngồi vào háng em tôi, gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp của dì với đôi mắt dịu dàng bỗng ánh lên một dục vọng cao độ, dì bắt đầu liếm, dì liếm cũng điệu nghệ không thua dì tôi nhìn dì, làn da trắng ngời, bầu vú rung rinh theo nhịp lắc lư của dì, tôi cũng hòa vào, tôi liếm vú em gái, em tôi trở thành trung tâm của cuộc hoang lạc, tôi lột quần dì ra. Tôi cởi luôn đồ mình vậy là ba chúng tôi trần truồng, chúng tôi đi về đúng với cái bản chất con, em tôi nằm ngửa, hai chân co lên, dì bò liếm lồn con bé, mông dì trùng lên cao. Tôi ngồi sau vịn cặp mông to căng của dì liếm lồn dì kéo tôi lên, hai chúng tôi cùng bú lồn con bé, dì cuộn lưỡi móc nước trong lồn con bé rồi đẩy lưỡi vào miệng tôi cười rồi mút lưỡi dì. Tôi và dì luôn phiên liếm lồn em. Bé Hương run rẩy nước lồn tràn ra. Con bé bị kích thích cao độ. Anh ơi. Dì ơi. Nó phê rồi kìa. Dì ngồi lên đùi em tôi. Miệng lồn dì cạ cạ vào miệng lồn em gái tôi. Mỗi lần dì nhớm mông lên làm nhớt của dì và nước của em tôi dính vào nhau đông đưa thành sợi. Dì lăn qua một bên, mặt dì đờ đẫn tỏ vẻ đê mê. Dì thều thào: hai dì cháu thích đục ai thì đụ đi cả hai. Tôi cười: đụ bé Hương đi. Tôi cầm cu nhét vào lồn em tôi trơn lùi, nước nhớn làm cu tôi lút vào lồn em tôi một cách dễ dàng. Toàn bộ cơ lồn em tôi căng ra vì sự xâm nhập to lớn. Mờ u lồn nhô lên cao 2 mét, lồn bành sang hai bên. Bạch bạch bạch, tôi bắt đầu đóng mạnh vào lồn em gái. Một cảm giác loạn luôn thần tiên. Những thớ thịt trong lồn em gái cuộn lấy đầu cu tôi tê dần. Toàn bộ cơ thể của một cô bé mới dậy thì run lên dưới lực nắc mạnh của anh trai mình. Ở những khu vui chơi, tôi có thể dễ dàng bắt gặp những cô bé 12 tê dáng người mảnh khảnh hồn nhiên chơi những trò chơi con nít. Vậy mà em tôi cũng 12 tê, em tôi lại đang chơi trò của người lớn. Nếu không có gì, những trò chơi vụng dại của anh em tôi có thành thế này không? Không biết nữa, nhưng cuộc đời là thế, sinh ra trong gia đình nghèo thì nghèo khổ. Sinh ra trong gia đình giàu thì sung sướng. Tôi và em gái sinh ra trong gia đình có người gì với máu tình dục cao độ thì anh em tôi đi đến cuộc loạn luôn hôm nay là điều mà hiển nhiên nó phải thế. Một cảnh tượng không thể nào dâm dục hơn. Dì kéo cu tôi từ lồn em gái ra rồi bú rồi lại cắm cu tôi trở lại cái nơi mà xã hội không bao giờ cho phép tôi được nằm trong đó. Mà xã hội là xã hội, con người là con người. Khi phần đít của anh trai dính chặt vào phần đít của em gái thì lúc đó con người đang sống cho chính mình. Dì yểu điệu từ nữ nằm ngửa đầy khiêu khích. Khi tôi rút cu khỏi lồn em gái và bước qua, dì nhanh chóng nâng chân lên để cái lồn tròn tròn của dì hạ họng. Tôi đút vào trong tiếng rên đầy phấn khích của dì. Có bao thằng con trai được như tôi, được đục cả em gái lẫn gì, một hạnh phúc tình dục vô biên. Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đê mê khi cu tôi hòa vào lồn gì, con đàn bà của tôi. Lồn gì mềm hơn, rộng hơn em gái tôi. Dì phá trinh tôi khi tôi còn chưa biết cảm giác xuất tinh, và rồi tôi luộc em gái khi cô bé mới bắt đầu dậy thì đụ mạnh vô hưng, đụ dì mạnh vô, dì kêu rên. Tôi đóng mạnh và nhanh vào lồn dì, một thằng con trai chưa vào lớp 9 đang giao hoang cùng lúc với dì và em gái, một cảnh tượng tuyệt vời. Dì banh hắng cho cháu đụ trong khi em gái đang phơi lồn chờ tới lượt, sẽ không còn gì để biện minh cho việc này. Chúng tôi thật sự loạn luôn cao cấp trong sự đê mê phấn khích. Tôi nằm ngửa, dì kéo bé Hương lên trên tôi, con bé tỏ ra hơi lúng túng. Tôi và em gái làm tình đã nửa năm, em tôi trở nên thành thạo trong chuyện phòng the, nhưng hôm nay con bé trở nên ngây ngô, lúng túng. Có lẽ sự có mặt của dì làm con bé ngại ngùng, cái âm hộ tròn tròn như cái dĩa, con gái mới lớn âm hộ thường chưa dài ra. Khe lồn cũng chưa dài ra mà chỉ ngắn một đoạn làm cho âm hộ càng trở nên tròn trịa hơn. Sự ngại ngùng của bé Hương khiến tôi trở nên lúng túng. Tôi chơi hoài mà chưa có dấu hiệu xuất tinh. Tôi lại chơi gì sau khi em tôi rút ra và nằm xuống giường. Khi tôi rút cu ra lần hai thì dì nằm thở hổn hển. Có lẽ dì đã thấm rượu, và cũng có thể sau một ngày tình dục cao độ dì tôi đã thấm mệt. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bé Hương khi con cu tôi đâm vào trong lồn em lần nữa. Em gái tôi thẹn thùng ôm chặt anh. Con bé nhẹ nhàng hôn lên má tôi khi âm hộ em vuốt ve cu anh trai mình. Dì ngủ đi. Con đưa Hương qua phòng chơi tiếp. Hương đưa dì cái điện thoại để dì gọi cho Dượng. Dạ, tôi đưa dì cái điện thoại. Mình về phòng anh cho dì ngủ hen. Tôi thủ thỉ với bé Hương. Dạ, bé Hương cuộn tròn trong tay tôi, cơ thể trần truồng mát mẻ của cô em gái quả như một liều thuốc kích dục cực mạnh. Anh em tôi ra đến cửa vẫn nghe tiếng gì, em đi chơi với bạn. Uống hơi say nên ngủ lại nhà, tôi mỉm cười, bé Hương choàng tay ôm cổ tôi và em về với thế giới của riêng mình. Bé Hương dịu dàng cho cu tôi vào lồn em rồi nhún liên tục. Tôi ngắm em gái mình, cô em gái xinh đẹp, đáng yêu, sao lúc nãy yếu xìu mà giờ sung thế. Tôi cười trêu em, cu anh làm em thích lắm, mà có gì em ngại chết đi được, vậy à hát em không thích hả? Không, có gì ngại lắm, vậy với bé Trang thì sao? Hi hi hi, bộ anh tính chơi nó hả? Ờ, em thấy sao? Nếu làm em với nó cùng lúc giống em với gì thì sao? Hi hi hi, nó thì được, nó thì em không thấy mắc cỡ, chứ gì em mắc cỡ lắm. Tôi cười, đặt em gái nằm ngửa, tôi đẩy cu sâu vào lồn em gái tôi cũng hòa nhịp một cách nhiệt tình hơn, lồn em ra nước nhiều hơn. Có lẽ anh em tôi đều có bản năng tình dục tốt nên chỉ cần 12T thôi, 12T là đủ để em gái và tôi cùng đưa nhau lên đỉnh Vu Sơn, mở u lồn nhô cao, mép lồn sưng dày. Nước lồn tràn ra ướt đẫm, em tôi run bần bật thều thào những từ ngữ vô hồn, em ra một cách mạnh mẽ, tôi ôm em, thúc mạnh và cùng ra với em gái, máu chúng tôi cuồn cuộn chảy. Tinh chúng tôi tràn vào tử cung em ảo ạt như thác đổ, em gái tôi, người con gái thân thương mà tôi yêu như chính bản thân mình, vì đơn giản em là em gái tôi, là người tôi yêu, chúng tôi yêu nhau. Tình dục của chúng tôi là sự say đắm của trai gái và sự tuyệt diệu tột cùng của hai chữ loạn luân. Đọc tiếp phần trước.